Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 3 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại hội trường Tân Gia Ba, Shenton Way, Tân Gia Ba vào ngày 9 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Trở về thời đại Hoàng Kim.
<笑>没有从哪里出去。 我们本来就不应该从哪里出去的，就是因为我们还不知道解脱，还不知道自由，所以暂时说，也许从这边出去，或者从那边出去，就是对于普通的人来说，是从那边出去，或是从这个心出去，或是从下一点的那个习惯出去，普通的人是这样，那么。
Linh hồn của chúng ta xuất ra từ mắt trí huệ hay xuất ra từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu?
Linh hồn của chúng ta không xuất ra từ chỗ nào cả. Chúng ta vốn không cần phải xuất ra từ nơi nào, vì chúng ta chưa hiểu giải thoát hoặc tự do là gì, cho nên chúng ta tạm nói là linh hồn ra từ chỗ này hay chỗ nọ, từ tim hoặc từ những cơ tạng thấp hơn. Đây là đối với những người bình thường. Còn đối với những người tu hành cao đẳng, linh hồn của họ hoàn toàn tự tại, không bị ràng buộc vào thể xác này. Khi họ vừa ngồi thiền là linh hồn của họ tự do ngay, cho dù có ngồi hay không, linh hồn của họ cũng vẫn được tự tại. Họ sống trong thế giới này, nhưng đồng thời có thể câu thông với thiên đàng.
Tọa thiền có thể mở được mắt trí huệ không?
Quý vị phải mở mắt trí huệ trước khi tọa thiền, nếu không làm sao thấy đường.
<笑>没关系嘛，谁能够长寿，我们会对他高兴呢。好不好，上帝知道，佛祖了解，我们不怎么很能够判断了。我已经告诉你过了，我们这个成见呢，多数时候不存的。那个所谓的坏的人，也许他要拿回来，他前世被人家抢的东西一样，我们又看不清楚，就怪他。 然后这个所谓好的人，他说不定骗人，现在要还给不给也不行啊。<笑>所以释迦牟尼佛才说，不是，不过不是才是真正的布施，那是这样子啊。我们不知道我们是好是坏的，最好当然尽量做好，原谅坏人，劝劝他改善，然后如果他能够长寿的话，还是要祝福他好的啦。
Nếu người tốt gặp quả báo tốt, thì tại sao có những người lương thiện chết sớm, còn những người ác thì không.
Không lẽ chúng ta mong cho những người này chết hết sao? Không sao, ai sống lâu được thì chúng ta cũng nên mừng cho họ. Tốt hay xấu Thượng Đế đều biết, Phật đều hiểu, còn chúng ta không thể xét đoán rõ ràng. Những thành kiến của chúng ta thường là không đúng. Có thể những người được gọi là xấu kia chỉ lấy lại những gì họ bị tước đoạt trong tiền kiếp, nhưng chúng ta không hiểu rõ nhân quả, không nhìn thấy toàn thể sự việc, nên mới đi trách cứ họ. Còn những người được gọi là tốt đó, biết đâu họ đã nợ người khác trong tiền kiếp, nên bây giờ phải trả nợ, không trả cũng không được. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói, bố thí mà không bố thí, mới thật là bố thí, là như thế. Chúng ta không biết mình là xấu hay tốt, tốt hơn hết là hãy cố gắng hết sức làm người tốt, tha thứ cho những người xấu và khuyên họ trở thành tốt hơn. Nếu họ có thể sống lâu, cũng hãy chúc lành cho họ, đừng có cầu họ chết sớm.
À, sư phụ truyền qua 的观音法门, 是不是要我们学做一位高尚、有品格的人呢？你们本来已经高尚、有品格的人了，就是我是。
帮助你们知道你们内在更伟大的地方，跟那个无所不在那种地方超越的那种智慧而已。嗯，这个不是做人的关系，就是那边的智慧跟佛菩萨的品质更接近。
Sư phụ truyền bá pháp môn Quán Âm, có phải là muốn chúng tôi học làm người cao thượng và có nhân cách không?
Quý vị vốn đã là người cao thượng và có nhân cách. Tôi chỉ giúp quý vị nhận ra phẩm chất vĩ đại ở bên trong, trí huệ siêu việt, vô sở bất tại bên trong quý vị mà thôi. Điều này không liên hệ đến phong độ của một người, nhưng liên quan đến trí huệ bên trong, tiến gần tới phẩm chất của Phật Bồ Tát.
Chúng tôi học đả tọa thời điểm đả tọa cái ý niệm chứ không phải là phóng tại kim luân.
Sư bên à? No. Tôi thấy không cần. 心轮那边就是帮助我们那个什么送水到我们全身而已，他工作是那么样子而已，懂不懂？我们任何的智慧啊、聪明啊，或是我们成功任何地方，都是用头脑来做的，所以最好是放在头脑上面，还是比较有道理吧？啊？你是放在心轮那边会阻塞交通哎？
Khi học cách tọa thiền, có phải chúng ta đặt ý niệm vào luân xa ở trái tim không?
Không, tôi thấy không cần thiết. Trái tim chỉ giúp máu huyết lưu thông đến khắp nơi trong thân thể. Công việc của nó chỉ thế thôi. Trí huệ, sự thông minh và những thành quả của chúng ta đạt được đều do đầu óc mà ra. Cho nên tốt hơn hết là nên đặt sự chú ý vào đầu óc. Nếu quý vị chú ý vào tâm luân, tức là luân xa nơi quả tim, có thể sẽ gây ra sự cản trở lưu thông. Máu huyết có thể bị tắc nghẽn, phải không? Thành ra không nên làm như vậy.
Xin问师父，素食在新加坡都很普遍，不过有一些老一辈子的人都不能完全接受这个素食，因为他们大部分都是道教。
所以呢，每逢啊，这个拜拜的时候都杀鸡杀猪杀一大堆。他从小就在这种环境长大，所以突然间要他们啊跟他们老一辈子说要吃素，他们都不接受，他应该怎么办呢？那就随他去嘛，嗯，谁要吃的话就吃，不吃没关系。那可以建议他小一点杀生，什么时候方便就多吃素，一定对他身体最好会好，嗯。 杀生之夜，平常会给我们一些短命的那种因果啦，就是依照经典来讲啊，不要骂我。
Thưa Ngài, vấn đề ăn chay tại Tân Gia Ba rất phổ thông, tuy nhiên, thế hệ cao niên không hoàn toàn chấp nhận việc đó. Vì đa số họ đều theo đạo giáo, họ hay giết heo và gà cho những buổi tế lễ. Sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy, nay đột nhiên, tôi nói với các bậc cao niên về việc ăn chay trường, họ không thể chấp nhận được. Vậy phải làm sao giải quyết vấn đề này?
Cứ việc để tự nhiên, ai muốn ăn chay thì ăn, nếu không cũng không sao. quý vị có thể đề nghị họ giảm bớt sát sinh, hoặc khi nào thuận tiện thì ăn chay thường xuyên hơn. Ít nhất cũng có lợi cho sức khỏe của họ. Sát nghiệp thường hay làm cho con người bị tổn thọ, đó là nói theo kinh điển, xin đừng trách tôi.
Khi loài người chưa đến trần gian, thế giới này ra sao?
Lúc đó chúng ta không có ai ở đây, sao quý vị lại hỏi tôi? Làm sao tôi biết được? Tốt hơn là nên chú tâm vào hiện tại. Chuyện xưa đã lâu lắm rồi, ai có thể nhớ được?
Làm thế nào để hóa giải nghiệp chướng của mình một cách mau chóng?
Bằng cách tu pháp môn Quán Âm, thọ tâm ấn. Sau khi thọ pháp, quý vị sẽ dần dần hiểu, có thể quý vị sẽ hiểu ngay, hoặc có thể mất một thời gian, tùy theo sự khai mở trí huệ của quý vị. Khi hiểu được nghiệp chướng vốn là không rồi, quý vị sẽ tha thứ cho mình. Nếu về sau, chúng ta không tiếp tục tạo ra nghiệp chướng mới, chúng ta sẽ không phải luân hồi trở lại. Đây là cách nhanh nhất mà tôi biết. Nếu quý vị biết cách nào nhanh hơn, thì xin cho tôi biết với.
Pháp môn Quán Âm thuộc về tôn giáo nào và khác với những tôn giáo khác ra sao?
Thật ra tất cả các tôn giáo đều giống nhau, đều nói về lực lượng tối cao, phẩm chất cao thượng nhất, từ bi nhất bên trong chúng ta. Thành ra tất cả các tôn giáo tốt đều bao gồm trong pháp môn Quán Âm. Tôi không dạy quý vị công kích tôn giáo của nhau. Một người bình thường còn không nên làm như vậy, huống chi là người tu hành.
Có thật là khi một người đã chết, qua một người lên đồng, gia đình họ có thể gọi hồn người chết về nói chuyện không?
Tôi chưa chết, mà sao quý vị cứ hỏi về những chuyện chết? Tôi dạy quý vị làm thế nào để có một đời sống tốt đẹp, nhưng quý vị lại thích đi vào chỗ chết. À, cho dù nếu chúng ta có thể gọi được hồn người chết về nói chuyện, thì đó có phải là làm phiền họ quá không? Đối với họ mà nói, công việc của họ ở trần gian đã xong, nhiệm vụ đã hoàn thành, nên họ mới được ra đi yên nghỉ. Vì sao chúng ta cứ làm phiền họ mãi? Tốt nhất là trước khi chúng ta chết, hãy cố gắng thoát ra khỏi vòng sinh tử. Ngoài việc hoàn toàn thấu hiểu sinh tử là gì, chúng ta còn có thể dẫn dắt người khác giải thoát nữa. Còn những người đã chết rồi, chúng ta không còn lo kịp nữa. Tốt nhất là hãy tức khắc khai ngộ, sau đó chúng ta mới hiểu được. Còn nếu cứ tiếp tục hỏi, tôi cũng không có bằng chứng cho quý vị là nói như vậy đúng hay sai. Đôi khi chúng ta không biết được là người chết kia đã trở lại, hay chúng ta bị người sống lừa gạt. Nếu tôi nói sự thật, chỉ e rằng làm mất công việc làm ăn của người ta. Quý vị muốn làm gì cũng được, nhưng đừng kéo tôi vào.
?有很多方法。 第一，马上求里面那个内在的最高力量帮忙。第二，看那个情况清楚一点，看看为什么我们绝望，真正的是不是绝望的？因为有时候我们太紧张了，马上判断说哇，这个当然没有办法。事实上还会有办法，因为有时候我们自己的成见呢。 我们自己那个习惯呢，也会骗我们，因为我们生生世世水不同的样的东西，然后我们头脑像一个 computer 一样，它就录很多事情，然后碰到类似的情况，它就破出来类似的材料、类似的反应。事实上，那个类似并非完美的，有时候会漏洞，所以我们先静下来，求内在的。 里面帮忙，如果我们信佛就求佛帮忙，求观音菩萨；信耶稣基督就求耶稣基督；信阿拉就求阿拉；信那个梵天就求梵天，就很诚心的要求。就像我们快那个淹死的时候喊救命一样，那么诚心才可以达到我们那个最内在的救命的能力，最高等那个 power 然后我们才静下来，坐下来，在那边就静下来一阵子，然后我才真正研究我们那个问题是不是真的绝望。我是还有路，慢慢来研究了。有时候明天就不一样了，我是过了一个小时，我们又接到更好的新闻，然后我们那个问题自然就会解决了。所以首先最好就是静下来，嗯。
Khi một người tuyệt vọng và đau khổ, làm sao người đó có thể tự cứu mình?
Có rất nhiều cách. Đầu tiên, hãy lập tức cầu nguyện lực lượng vô thượng bên trong giúp đỡ. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ vào mắt trí huệ. Thứ hai, xem xét kỹ lại tại sao mình tuyệt vọng như vậy. Có phải thật sự là đã tuyệt vọng không? Đôi khi chúng ta quá lo lắng, không phán đoán rõ ràng, tưởng rằng không còn giải pháp, nhưng thật ra vẫn còn một số giải pháp. Đôi khi những thành kiến và thói quen của mình cũng có thể gạt mình, bởi vì đời đời kiếp kiếp chúng ta đã học nhiều điều khác nhau, và đầu óc của chúng ta như máy điện toán, thu thập lại những tài liệu này. Đến khi gặp hoàn cảnh tương tự, điều kiện và phản ứng tương tự, nó lại phát ra. Nhưng thật ra, những hoàn cảnh tương tự này không hoàn toàn giống nhau. Đôi khi có sự khác biệt. Do đó, chúng ta phải nên bình tĩnh lại, cầu tự tánh bên trong của mình giúp đỡ. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ tay vào mắt trí huệ. Nếu chúng ta tin Phật, thì cầu Phật hoặc cầu Quán Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ. Nếu chúng ta tin Chúa Giêsu Kitô, thì hãy cầu Chúa giúp đỡ. Tin Đức A-la, thì hãy cầu Đức A-la giúp đỡ. Tin Phạm Thiên, thì hãy cầu Phạm Thiên giúp đỡ. Hãy cầu nguyện thật thành tâm, giống như là lời kêu cứu lúc quý vị sắp sửa chết đuối vậy. Chỉ qua sự thành tâm mãnh liệt như vậy, chúng ta mới có thể câu thông được với lực lượng thầm thâm, tối thượng, cứu rỗi của chúng ta. Sau đó chúng ta ngồi tĩnh lặng một lúc, ngẫm nghĩ lại vấn đề của chúng ta, xem có thật là tuyệt vọng hay vẫn còn giải pháp. Hãy dành thời giờ để phân tích tình thế. Đôi khi ngày hôm sau hoặc chỉ một giờ sau, hoàn cảnh sẽ thay đổi, có thể nhận được tin tức tốt hơn và vấn đề của chúng ta được tự nhiên giải quyết. Cho nên trước hết, cách tốt nhất là lặng yên cầu nguyện và rồi từ từ giải quyết vấn đề. Dĩ nhiên những người tu pháp môn Quán Âm đều biết họ phải làm sao, cứ giao hết mọi vấn đề cho sư phụ là xong.
Xin hỏi Vũ Thượng Sư, tại sao chúng ta nhìn thấy Vũ Thượng Sư cái ảnh của ngài thì tâm sẽ rất là an tĩnh? Tại sao khi Vũ Thượng Sư lên đài thì ta sẽ tự nhiên hợp tay với Vũ Thượng Sư kính lễ, đó là lý do gì? Là
người nào? Tôi cũng không biết. 如果你们谁得到利益，从师父任何的方面得到利益的话，就是因为上帝赐给你们，佛祖很爱你们啊，也不用问师父，也跟我没有很大关系，我都不知道。
Tại sao chúng tôi cảm thấy an tâm khi nhận được hình của ngài? Tại sao chúng tôi chấp tay đảnh lễ một cách tự nhiên khi ngài bước vào hội trường?
Tôi cũng không biết. Nếu quý vị nào nhận được lợi ích xuyên qua tôi trong bất cứ phương diện nào, đó là nhờ hồng ân của Thượng Đế, tình thương của Phật Bồ Tát ban cho quý vị, không cần phải hỏi tôi tại sao, tôi không có liên hệ gì đến hầu hết những việc này, tôi không biết gì cả.
À, xin hỏi sư phụ, nếu mà sư chiêu xin, là nên cách nào lại chiêu?
Chị yên xin, rồi hỏi cho nên cách chiêu. Tại đây bên thời gian không nhiều.
Tu hành là gì và người ta phải tu bằng cách nào?
Hãy thọ tâm ấn và tôi sẽ dạy quý vị cách tu hành.
Xin hỏi sư phụ, một người có phải chỉ cần có một trái tim lương thiện, một trái tim thiện, như vậy là đủ rồi, sao phải cần thêm nữa?
Nào, nào, đủ rồi thì đủ vậy. Tôi không cố gắng. Có lẽ không đủ thôi. Vì đôi khi chúng ta nghĩ đủ, thực tế không đủ. Này. 我们怎么知道什么才够呢？够是怎么样才够呢？世界那么多人痛苦，我们办得了全部吗？世界政治不稳定，我们能够全部那个什么安顿吗？是吗？宇宙有很多事情，我们还不懂。我们全部了解了吗？够吗？啊？你觉得你们够了吗？如果够了，我就没话说，我就拜你为师了。
Ăn ở hiền lành, nhân từ không đủ sao? Tại sao phải thọ tâm ấn?
Nếu quý vị cảm thấy đủ là đủ, tôi không ép buộc người nào, chỉ lo rằng không đủ mà thôi. Đôi khi chúng ta nghĩ như vậy là đủ, nhưng thật ra là không. Làm sao chúng ta biết là đủ hay không? Thế giới có nhiều người đau khổ như vậy, chúng ta có thể giúp được tất cả hay không? Nền chính trị tại nhiều nơi trên thế giới rất bất ổn. Chúng ta có thể làm nó ổn định hoàn toàn hay không? Trong vũ trụ này, có rất nhiều bí ẩn mà chúng ta không thông hiểu, chúng ta thấu đáo hết chưa? Như vậy là đủ sao? Quý vị nghĩ là mình khá giỏi rồi à? Nếu vậy thì tôi không có gì để nói, và tôi sẽ bái quý vị làm thầy của tôi.
Xin hỏi Vũ Thượng Sư, một người khai ngộ của người...
Cái gì đều là trung văn á? Ok, hảo.
À, xin hỏi... 这个开悟的人来世是不是还会轮回呢？
看他开悟多大，看他的师父有多力量。 能不能带他上去，然后慢慢从上面啊教他，或是他师父不足够力量的话，那连师徒一起轮回。
Một người khai ngộ, kiếp sau có luân hồi trở lại không?
Điều này tùy theo mức độ họ được khai ngộ được bao nhiêu, và vị thầy của họ có đủ lực lượng để nâng họ lên và từ từ dạy dỗ họ ở những cảnh giới cao hơn hay không. Nếu thầy của họ không đủ lực lượng, thì các thầy lẫn trò sẽ phải luân hồi trở lại.
Xin hỏi Vũ Sư, chúng ta trong một đời chịu đau khổ, có phải vì chúng ta trước đây làm sai mà được trả lại sự phạt?
If you have question, please raise it higher so that people see you.
我们今生受的苦是不是因为我们前世做错，然后才得到的处罚？
以佛教或是印度教那别的宗教经典来讲，好像是。不过以师父了解的话，我们最大的错误就是无明。如果我们开悟了，我们什么都能解决。我们业障都没有了，因为我们知道业障本来空，世界都是幻想，宇宙就是做梦，所以任何的障碍啊，所谓的业障啊，都是因为我们无明的关系。我们了解了以后，整个宇宙都是我们的，我们要怎么样就怎么样，何必还要受苦呢？即使我们受苦，我们也是知道，那可是像元气一样，没有像以前那么神圣痛苦，那么无明，那么执着的。
Sự đau khổ của chúng ta trong kiếp này có phải là hình phạt của những lỗi lầm mà mình đã tạo trong kiếp trước không?
Thể theo những lời giải thích trong kinh điển Phật giáo, Ấn Độ giáo hoặc những tôn giáo khác thì dường như là như vậy. Tuy nhiên, theo sự hiểu biết của tôi thì lỗi lầm to lớn nhất của chúng ta là vô minh. Một khi khai ngộ, chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề và tiêu trừ nghiệp chướng của mình. Chúng ta sẽ liễu ngộ rằng nghiệp chướng vốn là không. Vũ trụ chỉ là ảo tưởng, chỉ là một giấc mơ. Do đó, bất cứ trở ngại nào, đều gọi là nghiệp chướng, đều do sự vô minh của mình tạo ra. Một khi đã biết chân lý rồi, toàn cõi vũ trụ là của mình, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, làm sao còn đau khổ được. Cho dù chúng ta còn đau khổ, chúng ta cũng biết đó chỉ là một bi kịch. Chúng ta sẽ không đau đớn nhiều, không quá vô minh và không bị ràng buộc nhiều như trước.
Xin hỏi sư phụ, à, 我现在为了生存呢，天天都在杀生，可是内心非常的不冷，可是又找不到工作。请问师傅，我怎样才能够做到心安呢？
为什么排熊呢？你们说为什么拍手？拍手的人跟我说为什么？
说一下吧。啊？对呀、啊，那为什么要拍手呢？他心里已经很乱了，为什么要拍手？如果他很高兴下去的话，
那还可以拥护他，他已经很痛苦了。
哎，我已经说过。为了生活，有时候我们做很多事，我们心不安呢、啊。那心不安的话，那慢慢找别的工作嘛。还找不到的时候，就尽量安心呢、啊。尽量安分做你那份工作，也许你这阵子应该做那种工作，也不必太自责。既然你自己不是故意要杀生，而且为了生存做的话，那佛菩萨不会。怎么样？不会说你怎么样，啊，就是你自己良心也许不安稳，那慢慢找别的工作嘛，好不好？还没找好，就不要责怪自己那么多，又更痛苦而已，又不能变改情况，是吗？那现在又不拍手了。
Vì kế sinh nhai, tôi phải sát sinh mỗi ngày.Mặc dù tinh thần tôi không thể chịu nổi, nhưng tôi vẫn không tìm được công việc khác. Thưa sư phụ, làm sao tôi có thể giữ tâm yên ổn?
Vì mưu sinh, chúng ta thường làm rất nhiều việc khiến tâm mình bất an. Nếu quý vị cảm thấy không yên lòng, thì hãy dành thời giờ tìm việc khác. Trước khi tìm được việc mới, thì hãy cố gắng trấn an mình, hãy cố gắng làm việc một cách vui vẻ. Có thể số mệnh quý vị là phải làm công việc này một thời gian, cho nên đừng tự trách mình nhiều quá. Nếu quý vị sát sinh chỉ vì sự sinh tồn và bất đắc dĩ mới làm, thì Phật Bồ Tát sẽ không kết tội quý vị. Nhưng vì lương tâm của quý vị đã cảm thấy bất an, nên hãy cố gắng tìm một công việc khác. Trước khi tìm được việc mới, đừng tự trách mình nhiều quá, như vậy chỉ khiến quý vị cảm thấy đau khổ hơn và cũng không cải thiện được hoàn cảnh.
Quý thính giả vừa nghe phần 3 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại hội trường Tân Gia Ba, Shenton Way, Tân Gia Ba vào ngày 9 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Trở về thời đại Hoàng Kim. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.